Tam La Mã khuyên chú trọng nhân quả. Một, luận về lý nhân quả. Một pháp nhân quả là bước đầu nhập môn của Phật giáo, mà cũng là kế sách trọng yếu để thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian và suốt thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sinh. Nếu nay chẳng lấy nhân quả làm nhiệm vụ cấp bách để cứu quốc, cứu dân, dù ông có trí xảo, đạo đức cao siêu đến mấy cũng chỉ uổng công, vì chẳng giảng đạo lý cũng như không có dương pháp vậy. Thánh hiền đời xưa không ai là chẳng dè dặt, kinh sợ để tự rèn luyện, giữ gìn mình, nên tâm họ chẳng bị cảnh phú quý, cùng thông xoay chuyển. Cùng thì riêng thân mình thiện, đạt thì khiến cả thiên hạ cùng thiện. Người đời nay, trong những hành vi, lời lẽ thường ngày, trong dòng cha con, anh em, chồng vợ, mỗi mỗi đều chẳng thể như pháp. Người có chút tri kiến, bèn làm mong làm bậc cao nhân lỗi lạc. Chưa có quyền, bèn mặc tình cuồng dòng luận nghị mù quáng để mê hoặc người đời. Đã có quyền vị rồi, bèn tỏ rõ ác niệm bạo ngược tàn nước hại dân. Gốc bệnh là do lúc ban đầu cha mẹ, thầy bạn chưa từng dùng đạo nhân quả báo ứng để chỉ bảo cho kẻ ấy. Nếu biết nhân quả báo ứng đôi chút thì khởi tâm động niệm ắt đều kiên dè, chẳng dám phóng túng. Dù chẳng mong thành thánh thành hiền, muốn chẳng kinh sợ dè dặt như vào vực sâu, như đi trên băng mỏng cũng không thể được. Vì thế những người thiên tư cao phải bắt đầu từ những điều thiển cận, chứ cho là điều lành nhỏ nên không làm, chứ cho là điều ác nhỏ rồi cứ làm, cứ dung bồi từng ít một sẽ thành tánh. Ví như cây nhỏ đã mọc thẳng, đến lớn muốn uống công chẳng thể được. Y gia trị bệnh, gấp thì trị ngọn, thông thả bèn trị gốc. Ví như có người yết hầu uổng thủng, ăn uống khó nuốt xuống, thở ra khó khăn, trước hết phải tiêu trừ chứng thủng, sau đấy mới căn cứ trên gốc bệnh điều hòa tạm phủ. Nếu chẳng trừ trước chứng thủng ấy, người đó lăn đùng ra chết, dù có lương phương diệu dược trị được gốc bệnh cũng chẳng làm gì được. Nhân quả chính là diệu pháp để tiêu trừ chứng bệnh uổng thủng ngày nay. Nhưng một pháp nhân quả trị được bệnh cả gốc lẫn ngọn. Trẻ sơ cơ nương vào đó sẽ cải ác tu thiện, người thông hiểu nương theo đó có thể đoạn hoặc chính chân thông trên suốt dưới. Dù là hàng phạm phu sắc đất cho đến bậc viên mãn Phật quả đều chẳng thể liều pháp này, cái nhân quả nào phải chỉ trị được mỗi bệnh ngọn ngư. Một pháp nhân quả chính là lò luyện lớn để nung phàm luyện thánh của thánh nhân thế gian suốt thế gian. Nếu lúc ban đầu chẳng hiểu rõ nhân quả thì sau khi đã thông tông thông giáo sẽ rất có thể bị lầm lẫn nhân quả, đọa lạc ắt sẽ có phần, không cách gì siêu thăng. Đừng bảo lý này thiển cận rồi coi thường. Đức Như Lai đã thành chánh giác, chúng sinh đọa lạc tam đồ đều chẳng ra ngoài nhân quả. Nhưng tâm lượng của phàm phu hẹp nhỏ, có lẽ không lãnh hội được những lẽ nhân quả lớn lao đã nói trong kinh. Hãy dùng những điều thiển cận trong thế gian để làm phương tiện lãnh hội những điều thù thắng ấy. Chẳng hạn như đối với bài Âm Chất Văn của Văn Xương Đế Quân, sách Thái Thượng Cảm Ứng vân vân. Xin hãy đọc kỹ, suy xét tường tận, làm theo thì ai nấy đều là lương dân, người người đều có thể liễu sinh thoát tử. Năm trước, quan từng khắc An Sĩ Toàn Thư, bản khắc để lại Dương Châu. Các nơi phát hành kinh đều có. Cuốn sách này thật là một tác phẩm trọng yếu, để làm cõi đời hiền diệu, dân chúng hiền lành vậy. Xưa kia, ông Bạch Cư Dị hỏi Ô Sào Thiền Sư, thế nào là đại ý Phật Pháp? Ngài Ô Sào đáp, đừng làm các điều ác, dân giữ các điều lành. Họ Bạch bảo, hai câu nói ấy đứa bé lên ba cũng nói được. Ngài Ô Sào bảo, tuy đứa bé lên ba nói được, ông già 80 làm chẳng xong. Phải biết lời nói này chính là lời nói thiết yếu quan trọng nhất đối với hết thảy người học Phật. Hai câu, đừng làm các điều ác, chính là đại ý của hết thảy kinh giới của Tam Thế Chư Phật, cho nên coi thường. Ngay trong mỗi ý niệm vừa phát khởi của chính mình, hãy nên suy xét kỹ. Nếu có thể suy xét đến cùng cực, thì còn có thể thành được Phật Đạo, huống hồ là các quả vị phước huệ khác nữa. Dạy giới thiện, ngũ giới thập thiện để mở ra con đường trời. Người phẳng phiêu, hiển nhân quả để bày phương cách xu tị. Xu là hướng tới, tị là tránh né, tốt lành. Nói đến giới thiện thì A. Ngũ giới. Chẳng sát là nhân, chẳng trộm là nghĩa, chẳng tà dâm là lễ, chẳng nói dối là tính, chẳng uống rượu thì tâm thường trong trẻo, trí ngưng lặng, thần chẳng hôn mê nên lý hiện, tức là trí. Trì trọn ngũ giới chẳng đọa tam đồ, luôn sinh trong nhân đạo. Năm điều này nói chung tương đồng như ngũ thường, nhân nghĩa lễ trí tính của đạo Nho. Nhưng Nho giáo chỉ dạy tận nghĩa, nhà Phật còn giảng thêm về quả báo. B. Thập thiện, chẳng giết, chẳng trộm, chẳng tà dâm, gọi là ba nghiệp nơi thân. Chẳng nói dối, chẳng nói thêu dệt, chẳng nói lưỡi đôi chiều, chẳng ác khẩu, gọi là bốn nghiệp nơi miệng. Chẳng tham, chẳng sân, chẳng si, gọi là ba nghiệp nơi ý. Những điều này xét về đại thể giống như ngũ giới, nhưng ngũ giới đa phần nói về thân, thập thiện đa phần nói về tâm. Đầy đủ thập thiện quyết định sinh vào thiên giới. Còn như các điều dạy về luân lý như hiếu với cha, từ với con, kính anh, nhường em, đều là muốn cho ai nấy đều tận bổn phận, không khiếm khuyết, thuận theo tướng thế gian để tu pháp xuất thế. Nếu nói rộng về nhân quả báo ứng thì hào đi chẳng sai. Đọa địa ngục hay sinh thiên chỉ do tự mình chiêu cảm lấy. Đức Như Lai tâm bi chí cực, muốn cho chúng sinh vĩnh viễn liều khổ, chỉ hưởng các điều vui. Vì thế, Ngài chẳng tiếc hiện tướng lưỡi rộng dài, vì các chúng sinh tận tình tuyên diễn. Kinh dạy, Bồ Tát úy nhân, chúng sinh quý quả. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Nếu chẳng muốn nhận quả khổ, phải đoạn trừ nhân ác trước đã. Nếu luôn tu thiện nhân, ác quyết định thường hưởng quả vui. Đây chính là điều kinh thư bảo: tác thiện gián tường, tác bất thiện gián ương. Làm thiện thì điều tốt lành giáng xuống, làm điều bất thiện tai ương giáng xuống. Kinh dịch nói: tích thiện tất hữu dư khánh, tích bất thiện tất hữu dư ương. Tích thiện sự vui có thừa, chất chứa điều chẳng lành tai ương ắt có thừa. Nhưng nhà Nho chỉ xét trên đời hiện tại và con cháu mà nói, còn Phật xét trên cả ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai để luận. Phàm tình chẳng hiểu thấu, bèn cho là chuyện mông lung, chẳng chịu tin nhận. Như kẻ mù cãi lời người dẫn đường, tự đi vào đường hiểm, muốn chẳng rớt hầm, sụp hố có được hay chăng? Đề xướng nhân quả báo ứng là kính dâng theo tâm của thiên địa và thánh nhân, để thành tựu tánh đức nhân nghĩa, đạo đức của người đời. Nếu coi nhân quả báo ứng là chuyện mờ mịt, không cách nào khảo sát, thì chẳng những trái nghịch với tâm của thiên địa, thánh nhân mà thần thức của mình còn vĩnh viễn đọa trong ác thú. Nếu bậc trí giả chẳng phấn phát ý chí ưu thời mẫn thế để tu đức mình, kẻ hạ ngu không kiên sợ gì, dám làm điều ác thì quyền dưỡng dục của thiên địa, thánh nhân bị chèn ép, chẳng được phô bày. Cái lý sẵn có trong tâm tánh của chúng ta ẩn mất, chẳng hiện. Quả hại ấy chẳng thể nói được. Những lời lẽ của thánh nhân thế gian giản lược, lại chỉ bàn về đời này và con cháu, còn những việc trước khi sinh ra, sau khi chết đi từ vô thủy đến nay, theo nhân duyên tội phước luân hồi lục đạo, đều chưa luận rõ. Vì thế, những kẻ thấy biết nông cạn, tuy hằng ngày đọc những lời dạy về nhân quả báo ứng của Thánh Hiền, vẫn chẳng tin nhân quả báo ứng. Đại giáo của Đức Như Lai hiển dương cái quyền diệu nơi tâm tánh của chúng ta, sự tinh vi của nhân quả ba đời. Tất cả những thuyết cách trí, trí tri cách vật, thành, chánh, chánh danh, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, và pháp đoạn hoặc chứng chân, liễu sinh thoát tử, không pháp nào chẳng giảng đủ. Vì thế, những điều Phật dạy về cha hiền, con hiếu, anh nhường em kính, chồng xứng vợ theo, chủ nhân từ tớ trung thành, ai nấy tận hết bổn phận có khác gì những điều thánh nhân thế gian đã dạy đâu. Thế nhưng, với mỗi một điều, Phật lại khai thị nhân trước quả sau. Đấy chính là điều thánh nhân thế gian chẳng thể làm nổi. Lời dạy tận nghĩa dốc trọn bổn phận, chỉ để dạy hàng thượng trí, chẳng thể chế ngự kẻ hạ ngu. Nếu biết nhân quả báo ứng thì thiện ác, quả phước rành rành như nhìn vào lửa, ai lại không tìm tốt, tránh xấu, tránh quả, đạt phước cơ chứ? Kinh Hoa Nghiêm nói, hết thảy chúng sinh đều có đủ trí huệ, đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Do vậy, biết rằng trí huệ, đức tướng chúng sinh và Phật đều đồng, tức là tánh đức, do có vọng tưởng chấp trước, và lìa vọng tưởng chấp trước nên chúng sinh và Phật khác nhau, đấy chính là tu đức. Tu đức có thuận có nghịch, thuận tánh mà tu thì càng tu càng gần, tu đến cùng cực thì triệt chứng, chứng được rằng hoàn toàn không có gì để đắc cả. Còn nghịch tánh mà tu thì càng tu càng xa, tu đến cùng cực sẽ vĩnh viễn đọa trong ác đạo, đọa nhưng không có gì mất cả. Hiểu được điều này thì ngu cũng là hiền, hiền cũng là ngu, thọ cũng là yểu, yểu cũng là thọ. Những mong ước, phú quý, cháu con đầy đàn đều diệt sạch, mỗi mỗi đều làm chủ được, thì có cái để nương tựa cũng coi như không, không có cái để nhờ cậy cũng coi như có. Như núi cao chẳng thể trèo lên được, người ta không có cách nào, thì chẳng ngại gì đục núi xếp bậc, sẽ cũng có thể lên đến chót núi. Con người xưa nay chẳng biết nghĩa lý, do tâm tạo nghiệp, do tâm chuyển nghiệp. Không ít kẻ đại thông minh, học vấn rộng, dở trò bỏ sạch công lao người trước, khiến chi hại bao kiếp. Nếu chẳng tu đức, dù thân đạt tới mức giàu trùm thiên hạ, quý như thiên tử, địa vị đứng đầu các quan, thành thế hiển khách như hàng tể phụ, há chẳng có kẻ bị tru lục, diệt môn ngay trong đời này đó ư? Những điều mình đạt được đó đều chẳng thể nương dựa được. Ông Diên Liễu Phàm hiểu rõ điều này, nên đối với những thứ được hưởng thọ đều bảo chăng phải do tiền nhân, nhân đời trước định sẵn. Tiền nhân tục gọi là thiên trời, thiên định thắng nhân, tức là tiền nhân khó chuyển, nhân định cũng thắng thiên, tức là tu trì để chuyển nghiệp, thì tiền nhân chẳng đủ để ỷ lại. Vì thế, lấy nhân hiện tại làm nhân để tiêu trừ tiền nhân. Nếu buông lung làm sằng, kết quả sẽ ngược lại. Hiểu rõ điều này, thì muốn ngô lại thành hiền, muốn tầm thường lại trở thành siêu quần, bạc tụy, đều là lo giữ lòng tu đức, tùy thời khéo dạy mà thôi. Mạng là gì? Chính là quả báo của những điều đã làm trong đời trước. Lại nữa, điều đạt được do làm đúng theo đạo nghĩa mới gọi là mạng. Những điều đạt được do làm chẳng đúng theo đạo nghĩa thì chẳng được gọi là mạng. Vì sau khi đạt được như vậy, cái khổ đời sau chẳng cảm nghe thấy, như trộm cướp tiền tài của người, tạm thời dường như giàu sướng. Một khi quan phủ biết ra, ắt sẽ đầu một nơi, thân một nẻo. Lẽ nào với cái tạm thời được vui, lại cho là mạng? Lực là gì? Chính là nói đến những cái mình làm ngay trong đời này. Có hai thứ làm, một là tài trí chuyên dùng mưu mẹo biến cá, hai là chuyên dùng sự khắc kỷ, giữ lễ để tu trì. Cái mạng do Liệt Tử nói đó hỗn độn, chẳng phân. Cái lực của ông ta nói đó đa phần chú trọng về mưu mẹo biến cá, bởi thế đến nỗi lực bị mạng đè ép, không cách gì đáp được câu chất vấn sau. Khổng Tử bị khốn đốn nơi biên giới nước Trần, nước Sái, Điển Hằng lấy nước Tề làm tánh mạng, còn có thể nói là biết mạng ư? Khổng Tử chẳng gặp Vua Hiền, chẳng thể khiến thiên hạ trị an. Chính là cho nghiệp lực của muôn dân tạo ra như vậy. Can dự chi đến Khổng Tử, Nhan Nguyên Yểu Thọ, nghĩa lý cũng giống như thế. Điền Hằng có được nước Tề là do thoáng đoạt mà có, sao gọi là mạng được? Tuy hiện thời còn là vua Tề, nhưng khi hơi thở không hít vào được, liền thành tù nhân trong A Tỳ địa ngục. Đấy mới là mạng, vì ông ta dạy người chẳng tu đạo nghĩa, mặc tình cướp đoạt. Bởi thế tôi mới nói, Liệt Tử chẳng biết mạng, chẳng thấy Mạnh Tử luận về mạng đó ư? Ắt phải cùng lý tận tánh, đến mức như thế mới gọi là chân mạng. Còn những điều chẳng do đạo nghĩa mà được, chẳng do đạo nghĩa mà mất, đều chẳng được gọi là mạng. Liệt Tử luận về lực đa phần thuộc về tài trí mưu mẹo biến cá, là những điều hiền thánh chẳng thèm nói tới. Những điều hiền thánh nói đến đều là khắc kỷ, giữ lễ để tu trì. Thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế niệm thành thánh. Nhà tích thiện, ắt sự vui có thừa. Nhà tích điều chẳng lành, ắt tai ương có thừa. Làm lành, trăm điều tốt lành giáng. Làm điều chẳng lành, trăm tai ương trút xuống. Gỗ phải theo di mực mới ngay. Vua phải nghe lời can gián mới thành thánh. Làm điều chân ái sẽ dẫn tới phước lành. Dù gặp phải cảnh hung hiểm trái nghịch cũng chỉ nhẹ nhàng. Năm 50 tuổi biết 49 năm trước là sai trái, muốn giảm bớt lỗi nhưng vẫn chưa thể. Muốn mình được sống thêm 5-10 năm nữa để học dịch hầu không mắc lỗi lớn. Ai cũng có thể là nghiêu thuấn, kiên giữ những điều chẳng nên nhìn, kinh sợ những điều chẳng nên nghe, đều là lực. Đấy là những lời của Nho Gia. Còn nhà Phật bảo, hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật để họ sám hối nghiệp cũ, cải ác tu thiện, mong họ đừng làm các điều ác, dân làm các việc lành, dùng giới giữ thân, chẳng làm điều phi lễ, dùng định nhiếp tâm, chẳng khởi vọng niệm, dùng huệ đoạn hoặc, thấy rõ bổn tánh. Đấy đều là những lực để khắc kỷ, giữ lễ tu trì. Hành theo đó còn thành được Phật đạo, huống hồ là những quả vị thấp hơn ngư. Vì thế, Kinh Lăng Nghiêm nói, cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu trường thọ được trường thọ, cầu tam muội được tam muội, như thế cho cầu đại niết bàn, đắc đại niết bàn. Đại niết bàn là Phật quả rốt ráo. Những điều ấy đều là do tu trì theo đúng giáo pháp mà được, lực ấy rất lớn, chẳng thể hạn lượng. Ông Diên Liễu phàm gặp Khổng tiên sinh, bối các việc trước sau, việc nào cũng đều ứng nghiệm cả, bèn cho là nhất định phải có mạng, số mạng. Sau ông được Dân Cốc thiền sư khai thị, tận lực tu trì, những điều ông Khổng đã đoán chẳng trúng một mảy. Ông Diên Liễu phàm là bậc hiền giả, dù có nhầm lẫn làm điều gì chẳng đúng, lời đoán của họ Khổng cũng chẳng linh. Do đấy ta biết rằng hiền thánh dạy đời chỉ trọng tu trì, Đức Như Lai dạy người cũng giống như thế. Vì thế tất cả những pháp môn đại tiểu quyền thật Phật đã nói, không pháp nào chẳng khiến chúng sinh trừ khử hoặc nghiệp quyển vọng, triệt chứng Phật tánh sẵn có. Vì thế đời có kẻ cực ngu cực độn, tu trì lâu ngày liền đạt được đại trí huệ, đại biện tài. Liệt tử quy hết thảy mọi sự về mạng, số mạng gây trở ngại chí mong thành thánh, thành hiền của con người, cổ vũ cái tâm gian ác, thoáng đoạt của người. Dưới là phải chịu quả hại vô cùng, trên là làm dục khí lực quyết chí, ưu thời bẩn thế, đến nỗi chung thân chẳng dự vào bậc thánh hiền, cứ làm một người hèn hạ, thấp kém. Thiên sách ấy hoàn toàn vô ích cho đời, nào có giá trị gì đáng để nghiên cứu đâu. Tôi thường nói, người trong cõi đời, trong 10 phần, chết trực tiếp bởi sắc dục, có đến 4 phần, chết gián tiếp vì sắc dục, cũng đến 4 phần, do sắc dục mà hao tổn, phải chịu đựng các thứ hàm xúc khác mà chết. Đối với những cái chết ấy, không ai là chẳng đổ cho số mạng. Biết đâu rằng, do tham sắc mà chết, đều chẳng phải là số mạng. Mạng vốn nằm trong tay những ai giữ lòng thanh tịnh, trinh khiết, chẳng tham dục sự. Tham sắc là tự giết hại mình, bảo là số mạng sao được. Còn những người cho mạng mà sinh, mạng tận bèn chết, bất quá chỉ 1-2 phần thôi. Do vậy, biết rằng quá nửa thiên hạ là hạng uổng tử, cái quả này rất dữ dội. Có 1-2 trong đời chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng sợ ư. Nhưng chẳng tốn 1 đồng, chẳng dọc tí đi sức lực gì, lại có thể trở thành bậc đức hạnh chí cao, hưởng an lạc chí đại, con cháu quý hiển, phước ấm vô cùng, đời sau được quyến thuộc trinh lương. Chỉ có mỗi việc giới dâm mà thôi. Đối với việc hành dâm chánh đáng giữa vợ chồng, ở phần trước tôi đã thuật qua về lẽ lợi hại, ở đây chẳng nhắc lại nữa. Còn đối với việc tà dâm, vô liêm, vô sĩ, cực quế, cực ác, chính là dùng cái thân người để làm chuyện súc sinh. Vì thế, nếu gái đẹp đến cợt nhã, đàn bà yêu kiều đến xin chung chạ, quân tử coi đó là mối quả ương, không gì lớn bằng, bèn cử tuyệt, thì phước tiếu rạng ngời, hoàng thiên ban ngân. Kẻ tiểu nhân coi đó là hạnh phúc, không chia lớn bằng, bèn thâu nạp, ắt đến nỗi bị tai tinh xung chiếu, quỷ thần tru lục. Quân tử do quả được phước, tiểu nhân do quả càng thêm quả. Vì thế mới nói, quả phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Quả phước không cửa, do người tự chuốc lấy. Nếu đối với cái ải nữ sắc, người đời chẳng thể triệt để thấu hiểu thì những sự như đức hạnh chí cao, an lạc chí đại, con cháu quý hiển, phước ấm vô cùng, đời sau khuyến thuộc, trinh thục, sẽ bị mất hết trong giây phút quan lạc mà thôi. Xót thay, 2 chữ nhân quả gồm trọn hết thảy các pháp thế gian, xuất thế gian không sót chút gì. Những thánh nhân thế gian không ai chẳng dạy nhân quả, nhưng do chuyên chú nơi đạo xử thế, muốn cho nó được kế tục, được lưu truyền, nên chỉ hạn cuộc trong đời này và thế hệ trước, thế hệ sau, chẳng nói những chuyện trước lúc sinh ra, sau khi chết đi, và những điều kể từ vô thủy trước đến tận đời vị lai sau. Kẻ hậu học chẳng thể hiểu rõ ý của thánh hiền, bèn cho rằng người, vật có sự sống là do khí thiên địa ngẫu nhiên thấm vào hình hài mà thôi. Còn đến lúc chết, hình hài một nát, hồn cũng phiêu tán, không nhân, không quả, trở thành đoạn diệt kiến. Đã cô phụ thánh giáo, còn mê muội tánh linh của mình đến cùng cực vậy. Khổng Tử khen ngợi sách Chu Dịch. Ngay câu đầu tiên, Ngài nói, nhà tích thiện ắt sự vui có thừa, nhà tích bất thiện ắt tai ương có thừa. Điều thứ hai là nếu chẳng dùng quá khứ, hiện tại, vị lai để luận, thì những điều trời giáng xuống phần nhiều mâu thuẫn với những ngôn luận của thánh nhân, chánh lệnh của bậc minh quân chẳng hạn như gian đảng vinh hoa, trung thần bị trung lục, nhan nguyên chết yểu, đạo chích trường thọ. Nếu biết tiền nhân hậu quả thì sẽ hiểu những sự cùng, thông, được, mất đều cho tự mình chuốc lấy. Dù có gặp nghịch cảnh cũng chẳng oán, chẳng hận, chỉ thẹn đức mình kém cỏi, chẳng thấy lỗi lầm của trời người, vui biết mạng trời, không lúc nào là chẳng tự tại tiêu dao. Hết thảy những kẻ chẳng hiểu thấu tột cùng lý sâu và những kẻ vô tri vô thức, nếu nghe nói đến lý tánh, phần nhiều đề cao thanh cảnh, nhưng vẫn tự làm phàm phu, chẳng chịu mạnh mẽ gắng sức khởi đầu từ sự. Nếu bảo cho họ biết nhân quả ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai, dù thiện hay ác đều có quả báo, ắt sẽ sợ ác quả mà đoạn ác nhân, tu thiện nhân hồng được thiện quả. Thiện ác chẳng ngoài ba nơi: thân, khẩu, ý. Đã biết nhân quả sẽ tự phòng giữ thân, miệng, rửa lòng gột ý. Dù ở trong nhà tối, phòng kín vẫn luôn như đang ở trước Thiên Đế, chẳng dám móng khởi chút bỉ ổi nào, kẻ vướng phải tội dạ. Đấy chính là đại pháp trí tri thành ý chánh tâm tu thân, để dạy khắp hết thảy chúng sinh thượng trung hạ căn của Đức Đại Giác Thế Tôn vậy. Tuy thế, kẻ cuồng sợ bị câu thúc, bảo đó là chấp tướng; kẻ ngu nhằm tránh khỏi bị xấu mặt, bèn bảo đó là chuyện vô dơ. Trừ hai hạng người này ra, có ai lại chẳng tin nhận? Vì thế, Ngài Mộng Đông nói, người khéo lượng về tâm tánh chẳng thể bỏ được nhân quả. Người tin sâu nhân quả, cuối cùng ắt sẽ thấy cực rõ tâm tánh ấy. Lý này lẽ tất nhiên phải như thế. Phải biết rằng từ địa vị phàm phu cho đến khi viên chứng Phật quả, đều chẳng ra ngoài nhân quả. Kẻ nào chẳng tin nhân quả, đều là hạng tự đánh mất thiện nhân, thiện quả, luôn tạo ác nhân, luôn chịu ác quả, trải kiếp số như bụi trần, luôn chuyển trong ác đạo, chưa thể xuất ly vậy, buồn thay. Phật pháp lưu thông lợi ích vô lượng, người căn tánh sâu sẽ lãnh hội sâu xa, liền minh tâm kiến tánh, đoạn hoặc chính chân. Người căn cơ cạn lãnh hội đông cạn, cũng vẫn có thể cải ác tu thiện, cầu thành thánh, thành hiền. Ấy là do Đức Như Lai lập giáo, dù chánh yếu là vì xuất thế, nhưng Phật tùy thuận cơ nghi, khuyến dụ lần lần, nên đối với đạo xử thế, Ngài cũng phát huy trọn khắp, không bỏ sót mảy may điều thiện nào. Gặp cha nói về từ, gặp con nói về hiếu, anh nhường em kính, chồng sướng giờ theo, phàm hết thảy những đạo luân thường hàng ngày, Phật dạy trọn chẳng khác gì với những điều do giáo đã nói. Chỗ khác biệt là đối với mỗi điều ấy, Phật đều chỉ rõ nhân quả ba đời, thiện ác báo ứng, khiến cho người nghe đem lòng kính sợ, chẳng dám vượt phạm. Dù ở trong nhà tối, phòng kín, thường như đang ở trước Phật trời, đến cả hàng tham tàn bạo ác, trọn chẳng có tính tâm, nghe mãi nhân quả báo ứng, tâm cũng thầm bị chế phục, cũng chẳng đến nỗi mười phần khốc liệt. Cứ xem thời Liệt Quốc, có tục giết người tuẫn tán, giết càng nhiều càng vinh hiển, đến khi Phật giáo truyền sang Đông mới chấm dứt được thói tục ấy. Điều ấy đủ để chứng minh vậy. Đời này đã cách thời Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn, Võ, cả 3-4 ngàn năm, tình đời, lòng người so với thời cổ khác xa lắm. Nhưng do biết lục đạo luân hồi, theo nghiệp thăng trầm, sinh lên trời, đọa xuống địa ngục, người biến ra thú, thú sinh làm người, nên dù là hạng cùng, hung cực, ác ương ngạnh, khó giáo hóa, trọn không có tính tâm, cũng bị pháp này nhân quả chi phục. Dù coi rẻ mạng người, trong tâm vẫn tiềm ẩn một chút sợ hãi ảnh hưởng của nhân quả, nên chưa đến nỗi thập phần bạo ác. Như các chư hầu thời Liệt Quốc đem bầy tôi, ái thiếp và bá tánh bắt giết tuẩn tán theo cả mấy chục, mấy trăm người. Chẳng coi đó là sai, trái lại còn cho là dễ dàng nữa. Chẳng phải là do pháp nhân quả mà thời này hiền hơn đời trước ư? Châu Văn Dương ân trạch thấm đến cả xương khô, thế mà chỉ mấy trăm năm, phong tục giết người tuẩn tán đã lan khắp thiên hạ. Dù Lão, Trang, Khổng, Mạnh cùng ra đời, đều chẳng thể vãn hồi được phong tục suy đồi ấy.
Từ sau khi Phật Pháp truyền sang phương Đông, lý sinh tử, luân hồi, nhân quả báo ứng sáng rực trong đời. Chẳng kể chư hầu, ngay cả kẻ hướng mặt về Nam xưng Trẫm cũng chẳng dám làm. Dù có kẻ dám làm, cũng chẳng dám coi giết nhiều người là vinh. Nếu không có Pháp này, chỉ có cái thuyết chánh tâm thành ý để đề cao lòng trung thứ, dốc lòng đùm bọc nhau, hồng dứt trừ tục tuẩn tán trong toàn dân. Tôi e rằng càng nhọc nhằn khuyên lơn, thói tệ ấy càng thêm thịnh hành. Huống nữa, nho gia chỉ biết trị đạo, chẳng rõ tự tâm, muốn bài xích Phật Pháp, cưỡng lập môn đình, đều nói là chết rồi là vĩnh viễn diệt, không còn đời sau nữa. Nếu không có lẽ sinh tử, luân hồi, nhân quả báo ứng của Đức Như Lai thấm nhuần khắp tâm người, thì những người đời sau được chánh mạng, chết tốt lành càng hiếm hơn nữa. Đấy chỉ là pháp hiển cận nhất trong Phật Pháp, còn có thể trừ khử được thói tàn sát. Huống hồ là đại pháp viên đốn chí cực sâu xa. Thế chí phàm tình há thể suy lường được một phần trong dạng phần lợi ích của Phật Pháp ư? Phật Pháp rộng lớn, không gì chẳng bao gồm, không điều nhỏ nhặt nào lại chẳng nêu lên. Chẳng những thế, nương theo đó còn có thể đoạn hoặc chứng chân, liễu sinh thoát tử. Đấy chính là đạo, cách vật trí tri, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, minh minh đức, chỉ ư chí thiện. Nếu thấu hiểu Phật Pháp thì sự chỉ một nửa nhưng công gấp bội. Bởi lẽ những điều thánh nhân thế gian nói chỉ nhằm dạy con người tận hết bổn phận. Chỉ bậc thượng trí mới có thể tuân hành triệt để. Nếu là hạng căn tánh trung hạ sẽ chểnh mãn coi thường. Phật Pháp dạy rõ các sự lý nhân quả báo ứng, sinh tử, luân hồi, và hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Nếu là bậc thiện trí, ắt sẽ chứng được Phật tánh sẵn có. Kẻ hạ ngu sẽ chẳng dám phóng túng, càn rỡ, vì sợ cái khổ đời vị lai. Tất nhiên sẽ cải ác hướng thiện, mong thành thánh, thành hiền. Dù ở trong nhà tối, phòng kín, vẫn như thường đang đối trước Phật trời. Đức Như Lai dùng tam quy, ngũ giới, thập thiện để nhiếp khắp chúng nam nữ tại gia. Tu ngũ giới, thập thiện sẽ thắng được thói tàn sát, bỏ thói kiêu bạc, trở thành thuần hòa, vĩnh viễn thoát khỏi ác báo tam đồ, thường hưởng sự khoái lạc cõi nhân thiên. Pháp nông cạn nhất còn như thế, huống hồ là pháp sâu nhất. Vì thế biết rằng, Như Lai là đại sư ba cõi, là cha lành của bốn loài, là thánh nhân của các thánh, là trời của các trời. Bởi thế, vua thánh tôi hiền, bậc thông đạt, không ai chẳng tuân lời Phật dạy, tu tập, hộ trì, lưu thông. Trong hết thảy Pháp lấy tâm làm gốc, chỉ có mỗi Phật Pháp là Pháp minh đến chỗ rốt ráo. 2. Giảng nhân quả về mặt sự. Kinh dạy, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát sẽ gặp phải ác quả nên đã đoạn sẵn ác nhân từ trước. Do vậy, tội chướng tiêu diệt, công đức viên mãn, thẳng đến khi thành Phật mới thôi. Chúng sinh thường tạo ác nhân, muốn tránh ác quả, như ở trước mặt trời lại muốn không có bóng, cứ nhọc nhằn ráo chạy. Thường thấy kẻ ngu vô tri, vừa làm chút điều lành liền mong đại phước, vừa gặp phải nghịch cảnh, bèn bảo làm lành mắc họa, chẳng có nhân quả. Từ đó, cái tâm ban đầu lùi sục, đâm ra bán bổ Phật Pháp. Họ nào biết đến ý chỉ huyền ảo, báo thông ba đời, chuyển biến do tâm. Hiện đời làm thiện, làm ác, hiện đời được phước, mắc họa, thì gọi là hiện báo. Đời này làm thiện, làm ác, đời sau được phước, mắc họa, gọi là sinh báo. Đời này làm thiện, làm ác, đến đời thứ ba, hoặc đời thứ tư, thứ mười, trăm vạn đời sau, hoặc đến vô lượng vô biên kiếp sau mới hưởng phước, mắc họa, thì gọi là hậu báo. Hậu báo sớm chậm bất định. Phàm những nghiệp đã tạo, tuyệt đối không có nghiệp nào lại chẳng có báo. Chuyển biến do tâm là ví như con người đã tạo ác nghiệp sẽ đọa mãi trong địa ngục, chịu khổ cả bao kiếp dài lâu. Về sau, kẻ ấy sinh lòng hổ thẹn lớn lao, phát đại bồ đề tâm, cải ác tu thiện, tụng kinh niệm Phật, tự hành, dạy người hành, cầu sinh Tây Phương. Do đó trong đời này, người ấy bị người khinh liệt hoặc mắc chút bệnh khổ, hoặc phải tạm chịu bần cùng và gặp hết thảy chuyện chẳng như ý. Nghiệp vĩnh viễn đọa địa ngục chịu khổ bao kiếp dài lâu mình đã tạo trước đây liền bị tiêu diệt, lại còn có thể liễu sinh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Đấy là điều Kim Cang đã nói. Nếu có người thọ trì kinh này bị người khác khinh rẻ, người ấy do tội nghiệp đời trước liền bị tiêu diệt, sẽ đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây chính là ý nghĩa chuyển biến do tâm. Thế nhân gặp chút tai ương, nếu chẳng oán trời cũng sẽ trách người, tuyệt chẳng có ý tưởng trả nợ, sinh tâm sám hối tội lỗi. Phải biết rằng trồng dưa được dưa, gieo đậu được đậu, trồng cỏ dại chẳng thể được thóc tốt, gieo gai góc chớ mong lúa nếp. Kẻ làm ác được phước thì phước đó là do đời trước đã dung trồng sâu dày, nếu chẳng làm ác thì phước càng thêm lớn. Ví như con em nhà giàu ăn xài phung phí, xem vàng như đất, chẳng bị đói lạnh ngay là do vàng nhiều. Nhưng nếu ngày ngày cứ như thế, dù giàu đến trăm vạn, chẳng được mấy năm cũng nhà tan, người chết, mất sạch sành sanh cả. Làm lành mắc họa là do tội nghiệp đời trước sâu nặng, nếu chẳng làm lành thì tai ương càng lớn. Ví như người phạm trọng tội, chưa bị hành hình, lập được công nhỏ. Do công nhỏ nên chẳng thể xá tội hoàn toàn, nhưng đã đổi nặng thành nhẹ. Nếu có thể ngày ngày lập công, do công càng nhiều càng lớn, nên tội hết, được xá miễn, lại được phong hầu bái tướng, tước vị thế lập dài lâu cùng dẫn nước. Phải biết rằng, điều trái nghịch xảy đến cứ thuận theo mới gọi là lạc thiên, vui theo mệnh trời. Tu thân gieo đức mới gọi là tận tánh. Đời có kẻ ngu chẳng biết thiện ác đời trước, chỉ thấy việc tốt xấu trước mắt, thấy làm thiện mắc họa, bèn bảo thiện chẳng đáng làm, thấy làm ác được phước, bèn bảo ác chẳng đáng kiêng. Chẳng biết thiện báo ác báo chẳng phải là chuyện một sớm một chiều, phải xảy ra dần dần. Ví như ba thước băng, nào có phải là trời lạnh một buổi đã kết thành được đâu. Chanh sông đầy ắp nước, nào có phải là trời nóng một ngày mà tan được băng đâu. Chớ nên oán trời trách người, cũng đừng do dự hối hận lui sục. Hãy nên học theo cách tu thân của ông Du Tịnh Ý, cách lập mạng của ông Viên Liễu Phàm. Như Lai giảng kinh: báo thông tam thế, phàm người sinh con đại lược có ba nhân. Thứ nhất là hiện báo, nghĩa là đời này làm thiện, làm ác, đời này hưởng phước, mắc họa. Như sĩ tử rèn luyện văn chương khoa cử, thân đời này được công danh, điều này mắt phàm thấy được. Thứ hai là sinh báo, nghĩa là đời này làm thiện, làm ác, đời sau hưởng phước, mắc tội. Như tổ phụ có trọng học vấn thì con cháu mới hiển đạt. Điều này mắt phàm chẳng thấy được, nhưng thiên nhãn còn thấy được. Đời này, đời sau đều là ước theo người đó mà nói. Đối với việc cách đời, dùng thí dụ để giảng cho dễ hiểu, nên tạm dùng tổ phụ và con cháu. Đừng chấp vào văn mà đánh mất ý nghĩa, mong lắm thay. Thứ ba là hậu báo, tức là đời này làm thiện, làm ác, đến đời thứ ba hoặc bốn, năm, sáu, bảy đời, hoặc mười, trăm, ngàn, vạn đời, hoặc một, mười, trăm, ngàn, vạn kiếp, hoặc là đến vô lượng vô biên hằng hà sa kiếp mới hưởng báo thiện hay ác. Như dư nghiệp nhà Thương, nhà Châu xưa kia thật sự bắt nguồn từ việc ông Tắc giúp vua Thuấn, ông Khiết phò vua Vũ. Nếu là chuyện trong ba bốn đời, thiên nhãn còn thấy được. Như trong trăm ngàn vạn kiếp, thiên nhãn chẳng thấy được, nhưng đạo nhãn của thanh văn còn thấy được. Nếu là vô lượng vô biên hằng hà sa kiếp, chỉ ngũ nhãn viên minh của Đức Như Lai mới thấy được nổi. Đấy còn chưa phải là cảnh giới thuộc đạo nhãn của thanh văn, huống hồ là thiên nhãn, nhục nhãn. Hiểu ý nghĩa của ba thứ báo này thì chuyện làm thiện được phước, làm ác tai họa giáng xuống, thánh ngôn vốn chẳng sai lầm. Phú quý, mừng tiện, thọ yểu, cùng thông, mạng trời chưa từng thiên dị. Cảnh duyên xảy đến như hình ảnh hiện trong gương. Kẻ trí chỉ quan tâm đến vẻ mặt ngoài gương, người ngu uổng công ghét hình ảnh hiện trong gương. Chuyện trái nghịch xảy đến, vui chịu mới gọi là lạc thiên, chẳng oán chẳng trách mới gọi là lập mạng. Con có bốn nhân, một là báo ân, hai là báo oán, ba là trả nợ, bốn là đòi nợ. Báo ân nghĩa là trong đời trước cha mẹ có ân với con, nên nó sinh vào làm con để hầu hạ, phụng dưỡng, sống thờ chết chôn. Cho nên cha mẹ còn sống ắt chăm sóc, chết thì cúng dỗ, thậm chí tận tụy với vua, lợi dân, tên lưu sử sanh, khiến thiên hạ hậu thế kính người ấy, bèn kính luôn cả cha mẹ, như các ông Tăng Lỗ Công, Trần Trung Tú, Dương Quy Linh, Sử Đại Thành. Ba ông Tăng, Trần, Dương đều là bậc danh thần đời Tống. Ông Sử là trạng nguyên đầu đời Thanh. Bốn ông cùng tin Phật, nhưng chỉ mình Trung Tú ngộ nhập rất sâu. Do ông đời trước là cao tăng, nên tuy hưởng phú quý vẫn không quên mất bổn nhân. Con hiếu, cháu hiền trong đời này đều thuộc về loại này. Báo oán là đời trước cha mẹ từng phụ ân con, nên sinh vào làm con để báo oán. Lúc nhỏ ngỗ nghịch khiến cha mẹ buồn lòng, lớn lên gây họa khiến cha mẹ mắc dạ lây. Lúc sống ngọt bùi chẳng đoái, chết đi phải mang nhục với chín suối. Lại còn những trường hợp quá đáng, con có quyền vị trọng yếu, mưu chuyện phi pháp, diệt môn tàn tộc, quật mồ cuốc mã, khiến cho thiên hạ hậu thế thóa mạ kẻ ấy, chửi lây cả cha mẹ. Như Dương Mãn, Tào Tháo, Đổng Trác, Tần Cối, vân vân, chính là loại này. Trả nợ là đời trước mắc nợ cha mẹ tiền tài. Nay để đền trả bèn sinh làm con. Nếu nợ nhiều sẽ làm con suốt đời, nếu nợ ít chẳng thể tránh khỏi giữa chừng chết trước cha mẹ. Như học sách thành tài bèn mất mạng, buôn bán vừa có lời bèn chôn thân. Đòi nợ là đời trước cha mẹ nợ tiền tài của con, nó bèn sinh vào làm con để đòi nợ. nợ nhỏ sẽ uổng công biếu xén mời thầy, dạm vàng hỏi vợ, dạy răng các thứ, những mong con được thành người. Nhưng đại hạn chợt xảy đến, hốt nhiên chết mất. Nợ lớn thì chẳng chỉ có thế, ắt còn phải mất nghiệp phá sản, nhà bại người mất mới thôi. Chuyện trong thiên hạ đều có nhân duyên, sự được thành hay chăng đều do nhân duyên xui khiến. Dù có người làm cho việc thành hay bại, nhưng quyền lực thật sự là do nhân trước của ta, chứ chẳng do duyên hiện tại. Hiểu điều này sẽ vui biết mạng trời, chẳng oán chẳng trách, làm đúng theo địa vị, chẳng chứng nhập mà tự đạt được vậy. Với chuyện dung bồi đức, hãy nên thường xem các sách Thái Thượng Cảm Ứng, Âm Chất Văn. Với điều thiện sẽ tùy phận tùy lực mà hành, với điều ác bỏ đi như oán như thù. Ông Diên Liễu Phàm hành pháp công quá cách, nhận chân được bản thể, chẳng mảy may buông lung. Vì thế mạng vốn chẳng thọ bèn được thọ, không có đại công danh bèn được đại công danh, không con bèn có con. Phàm những người hiển đạt nhờ khoa cử, tổ phụ họ đều có đại âm đức. Nếu không âm đức, cậy sức người để hiển đạt, sau này ắt gặp đại họa. Chẳng thà không hiển đạt còn hơn. Xem khắp cuộc đời của các bậc đại thánh, đại hiền xưa nay đều là do tổ phụ họ tích đức mà nên. Đại phú, đại quý cũng thế. Con cháu họ sinh ra phú quý, chỉ biết hưởng phước, tạo nghiệp, quên mất công tổ phụ một phen dung bồi. Do đấy, chôn vùi tổ đức, phá sạch tổ nghiệp, cam chịu bần tiện. Đấy chính là bệnh chung của kẻ phú quý trong đời. Đời đời giữ cho đức tổ tiên vĩnh cửu chẳng bị chìm lấp, chỉ có mỗi nhà họ Phạm ở Tô Châu là bậc nhất từ xưa đến nay. Từ Văn Chánh Công, Phạm Trọng Yên đời Tống đến nay, đến mãi cuối đời Thanh, hơn 800 năm, gia phong chẳng suy sụp, con cháu nối tiếp nhau đỗ đạt, đáng gọi là nhà thư hương đời đời. Nhà họ Bành ở Trường Châu, từ đầu đời Thanh đến nay, khoa bảng đứng đầu thiên hạ. Nhà ấy có 4-5 người đỗ trạng nguyên, có lúc cả mấy anh em cùng làm quan cực phẩm. Nhưng họ đời đời sùng phụng Phật Pháp, dù là trạng nguyên, tể tướng, vẫn hàng ngày đọc Cảm Ứng, Âm Chất Văn để noi gương thành ý, chánh tâm, tận tụy thờ vua, giúp dân. Gã cuồng sinh kia bảo, những sách ấy để hạng ông già bà cả quê mùa tin theo. Chẳng những chẳng biết vì sao thánh hiền là thánh hiền, mà còn chẳng biết vì sao người là người nữa kia. Sống làm thây đi thịt chạy, chết mục nát cùng cỏ cây, lại còn ác nghiệp khó tiêu, vĩnh viễn trầm luân trong ác đạo. Gã ấy cứ vênh váo, tự coi mình là hạng học rộng thông suốt, đến nỗi đời sau những danh từ thiên địa, phụ mẫu còn chẳng được nghe đến, còn đáng gọi là hay ư? Đừng có nói nhà mình nghèo hèn, chẳng thể rộng chứa âm đức, hành phương tiện lớn. Phải biết rằng, ba nghiệp thân, khẩu, ý đều ác thì không có gì ác bằng. Còn nếu ba nghiệp thân, khẩu, ý đều thiện thì không có thiện chi bằng. Như có người ngu chẳng tin nhân quả, chẳng tin tội phước báo ứng, ngông nghênh ngạo ngược, dựa theo những điều đã nói trong An Sĩ Toàn Thư mà giảng cho kẻ ấy, khi hắn bắt đầu tin nhân quả dần dần, kế đó thâm tín Phật Pháp, cuối cùng là giảng sinh Tây Phương, liễu sinh thoát tử. Độ một người như thế, công đức vô lượng vô biên, huống hồ là nhiều người. Nhưng mình phải nghiêm túc, không tì vết mới cảm ứng được người chung quanh. Vợ con mình tin nhận, dân làm, người khác trông thấy mới ham thích. Nào phải đâu là tiền của nhiều mới tích chứa âm đức được. Người sinh trong thế gian có được cái vốn để thành đức, thành tài, dựng công lập nghiệp, và có được một tài, một nghề để nuôi thân cùng gia đình, đều là do sức chủ trì của văn tự mà được thành tựu. Chữ nghĩa là của cải quý báu nhất trong thế gian, có thể khiến kẻ phàm thành thánh, biến kẻ ngu thành trí, kẻ nghèo hèn thành phú quý, kẻ bệnh tật trở thành khỏe mạnh. Đạo mạch thánh hiền được lưu truyền thiên cổ, kinh doanh nuôi sống mình và gia đình, để của cải lại cho con cháu, không việc gì chẳng nhờ vào sức lực chữ nghĩa. Nếu trên đời không có chữ nghĩa, hết thảy xử lý sẽ đều chẳng thành lập được, con người cũng chẳng khác gì cầm thú. Chữ nghĩa đã có công sức như thế, tất nhiên phải nên trân trọng, yêu tiếc. Trộm thấy người đời nay mặc tình khinh thường, làm nhơ chữ nghĩa, đúng là xem của cải chí bảo khác gì phân đất. Đời này chẳng gì giảm phước tổn thọ, đời sau cũng bị vô tri vô thức đấy thôi. Chẳng những chớ xem thường, làm ô uế, dứt bỏ những văn tự hữu hình, đối với những văn tự vô hình cũng chẳng được khinh thường, ô uế, dứt bỏ. Nếu chẳng ra sức thực hành hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ là đã mất cả tám chữ. Tám chữ ấy đã mất thì sống là loài cầm thú mặc áo, đội mũ, chết sẽ đọa tam đồ ác đạo. 3. Giải thích về nguyên do của kiếp vận. Sự khổ trong ta bà chẳng thể nói hết nổi. Dù trong thời thanh bình, hàng ngày vẫn gặp cảnh khổ não. Vì chúng sinh quá quen với những cảnh khổ ấy đã lâu nên chẳng biết đó thôi. Gần đây Trung Quốc trải mấy phen binh lửa, đã là khổ chẳng thể nói. Ngoài thế giới, các nước đại chiến đã 3 năm, người chết gần cả ngàn vạn, khai mào nạn binh khiết bậc nhất. Tình hình chiến tranh vẫn còn mạnh mẽ, chẳng biết mức độ khốc liệt sẽ đến đâu. Lặng im suy nghĩ, thật đáng kinh sợ vậy. Nguyên nhân là do nước nọ tận lực muốn chiếm đoạt, tàn diệt nước kia, nhưng cũng do ác nghiệp xưa kia của chúng sinh chiêu cảm ác báo, nên mới đến nỗi cực kỳ tàn khốc như thế. Nay nghe lời này, phải nên mạnh mẽ phát khởi đại tâm, cầu mau được giảng sinh. Sau đấy sẽ trở vào ta bà phổ độ hết thảy. Kinh dạy, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát sợ chiêu lấy ác quả nên đoạn ác nhân. Ác nhân đoạn rồi, ác quả không sinh từ đâu được. Chúng sinh đua nhau tạo nhân ác, ác phải lãnh quả ác. Đến lúc lãnh quả ác, chẳng biết tự sám hối nghiệp trước, lại còn tạo thêm ác pháp để chống chọi lại. Thế nên oan oan tương báo trải bao kiếp không ngừng, chẳng đáng buồn sao, chẳng đáng sợ sao? Biết vậy rồi, chẳng lẽ nào lại chẳng cầu sinh Tây Phương? Cõi trời đang lúc kiếp trượt, cướp bóc, giết hại lẫn nhau. Chẳng có lá bùa hộ thân, sẽ khó tránh phải họa hại được mãi. Lá bùa hộ thân vừa nói đó, cũng chỉ là chí thành lễ niệm A-di-đà Phật mà thôi. Quán Âm đại sĩ thệ nguyện rộng sâu, nghe tiếng cứu khổ, có cảm ắt ứng. Ngoài việc sáng chiều lễ Phật ra, hãy nên lễ niệm thêm đại sĩ, sẽ ngầm được gia hộ, tự có thể chuyển họa thành phước, biến tai nạn thành điều tốt lành mà mình chẳng biết. Thiên hạ loạn lạc, kẻ thất phu phải có trách nhiệm. Người người ai nấy dốc tấm lòng thành, ai nấy tận lực hiếu để, ai nấy làm điều từ thiện, giúp đỡ kẻ cô quả, cứu kẻ hoạn nạn, thương xót kẻ nghèo, kiên giết, phóng sinh, ăn chay, niệm Phật. Người có thiện cảm, trời ắt ứng phước, tự nhiên mưa thuận gió hòa, dân yên vật mạnh, quyết cảnh đến nỗi trời thường giáng các tai nạn, lục hạn, ôn dịch, châu chấu, gió lốc, động đất. Thời tiết điều hòa được mùa, dân dân lạc nghiệp. Lại thêm từ hòa, nhân nhượng tập quen thành thói. Dù có một hai kẻ ngu độn cũng sẽ biến thành hiền lành. Nếu thương xót kẻ quân tử trên xà nhà, hắn sẽ dứt tuyệt vĩnh viễn thói trộm cắp. Chu cấp cho đứa rình rập nhà kính, từ đấy về sau nó sẽ trở thành người lành. Cổ nhân dùng nhân từ để cai trị, chân thành yêu dân nên còn cảm hóa được cả dị loại. Các điềm lành như hổ chẳng vào nơi trấn nhậm, cá sấu bỏ đi nơi khác, chép trong sử sách, nào phải chỉ có một chuyện. Nếu ai nấy thật sự có thể dùng lòng từ thiện cảm động nhau, quyết chẳng đến nỗi thường có các tai họa, thổ phỉ, đao binh, giày xéo, cướp bóc. Nên biết Phật Pháp lấy nhân quả báo ứng làm đạo. Nay kẻ trên không giữ đạo, kẻ dưới chẳng tuân phép tắc, tàn hại lẫn nhau, lấy giết chóc làm vui, chỉ cốt sao thỏa thích ý mình, chẳng đoái quốc gia còn mất, dân tình thống khổ. Đấy đều là do chẳng biết nhân quả ứng mà nên nổi. Tôi thường nói, nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian và xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sinh. Trong lúc này chẳng đề xướng xử lý nhân quả báo ứng, sinh tử luân hồi, mà muốn thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Dù Phật tổ, thánh hiền cùng ra đời cũng chẳng biết làm sao được. Thế đạo suy sụp, lòng người bạc bẽo là do Nho gia chẳng biết đạo là ở chỗ cung kính thực hành, cứ một bề đuổi theo cái ngọn. Phàm đối với những nghĩa lý như khắc kỷ, giữ lễ, ngăn lòng tà, giữ lòng thành, họ chẳng cần biết đến, cứ lo thuộc lòng từ chương, hòng làm cái vốn để tấn thủ trong đời, khiến cho cái đạo khen ngợi, giáo hóa, dưỡng dục của thánh nhân trở thành ngón nghề để thâu đoạt danh lợi. Đấy thật là bán nhục thánh hiền, trái nghịch thiên địa đến cùng cực. Do vậy, người đọc sách, tâm chẳng hiểu nghĩa sách, thân chẳng hành theo đạo lý dạy trong sách. Người làm văn cứ phô diễn đạo lý hiếu để, trung tính lễ nghĩa, liêm sĩ chẳng sót mảy may. Nhưng xét đến ý nghĩ, việc làm, tuyệt chẳng có chút mảy may nào liên quan đến những điều ấy cả. Khác nào con hát diễn tuồng, khổ sướng, vui buồn, cố làm giống như thật. Chứ thật sự ra, những tâm trạng ấy chẳng mảy may liên quan gì đến chính mình cả. Thói tệ ấy đã nảy, dần dà biến thành quá mức. Người có thiên tư quen thói cuồng vọng, thẹn phải theo vết nghiêu, thuấn, châu, khổng, bèn muốn tiến lên, rốt cuộc phế bỏ kinh điển thánh hiền, sùng thượng âu hóa. Một người đề xướng, trăm kẻ hùa theo, trở thành phong trào, đến nỗi những kẻ tiểu nhân hèn kém tầm thường, muốn thỏa ý niệm, mặc sức phóng túng không kiên kỵ, bèn vội vã đề xướng, dẹp bỏ cương thường đạo lý, gây trở ngại cho họ, muốn gấp rút thực hành chủ trương tệ hại, gây hại lớn lao cho quần chúng, khiến dân không có pháp gì để an, đến nỗi thiên tai, nhân họa liên tục giáng xuống. Dẫn nước nguy ngập, dân không lẽ sống. Ví như đi đêm bỏ đuốc, vượt biển bỏ thuyền, lại mong chẳng bị té ngã, chìm đắm, há có được chăng? Gần đây, thế đạo nhân tâm suy sụp, chìm đắm đến cùng cực. Thiên tai, nhân họa liên tục giáng xuống. Người biết lo cho đời, biết các nghiệp quả ấy đều do sát hại khởi lên. Nếu đã biết, vật còn chẳng nên giết, quyết chẳng lẽ nào giết người. Do vậy, ai nấy ôm lòng từ thiện, nâng đỡ lẫn nhau, tự thay đổi được phong tục, chiêu cảm được thiên hòa vậy. Phải biết rằng, phóng sinh chính là để ngăn người giết chóc, thì phải bắt đầu bằng ăn chay. Nếu như ai nấy đều kiên giết, ai nấy đều ăn chay, thì nhà nhà tu tập từ thiện, người người tuân hành đề cao lễ nghĩa, phong tục thuần mỹ, khí hậu điều hòa, mùa màng sung túc, có đâu đến nỗi kiếp đao binh khởi, kẻ này người kia tàn hại lẫn nhau. Đấy chính là nhiệm vụ căn bản trọng yếu, thanh tịnh đúng đắn, để giảng hồi thiên tai nhân họa. phàm những ai muốn cửa nhà yên vui, thân tâm khang ninh, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, xin hãy cầu nơi việc phóng sinh kiên giết, ăn chay niệm Phật, thì cầu gì lại chẳng được. Gần đây, thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra quá đỗi, số người tử dâm quá nhiều càng thảm. Há nào phải đạo trời bất nhân đâu, thật ra là do ác nghiệp trong bao kiếp và trong đời này chiêu cảm đó thôi. Tuyệt đối chẳng có chuyện không nhân lại được quả, cũng tuyệt đối chẳng có chuyện tạo thiện nghiệp lại bị quả ác. Chỉ vì tri kiến phàm phu chẳng thể biết rõ nhân duyên túc thế, nên tựa hồ có trường hợp lẽ ra chẳng đáng được nhưng lại được. Nếu có thể xem trọn nhiều kiếp, nhiều đời, sẽ thấy mỗi một quả báo thiện hay ác ta phải nhận đều như tiếng vọng đi theo âm thanh, như bóng theo hình, trọn chẳng sai khác. Nay thế đạo nhân tâm suy sụp, khuyết hãm đã đến cực điểm. Nếu chẳng dùng nhân quả báo ứng, sinh tử luân hồi, và hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, để dạy dỗ, quyết khó lòng đạt được hiệu quả. Do một niệm tâm tánh của chúng ta bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến, hễ gặp tịnh duyên bèn chứng tam thừa và Phật pháp giới, gặp duyên mê nhiễm sẽ thành nhân thiên và từ ác thú pháp giới. Dù mười pháp giới thăng trầm khổ vui khác xa nhau như trời với đất, nhưng tâm tánh vốn sẵn có ấy, tại phàm chẳng giảm, tại tánh chẳng tăng. Nếu hiểu kỹ nghĩa này, dù có tán thân mất mạng, quyết chẳng chịu bỏ tịnh duyên đã ngộ để theo đuổi nhiễm duyên, đến nỗi luân hồi mãi mãi chẳng thể thoát nổi. Vì thế biết rằng các pháp nhân quả báo ứng, sinh tử luân hồi vân vân, chính là đại đạo trị cả gốc lẫn ngọn, là nguyên do của cả phàm lẫn thánh, là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sinh. Trong lúc này, nếu bỏ đi pháp này, dù Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn, Vũ, Châu, Khổng cùng ra đời cũng chẳng làm gì được. Ba cõi chẳng yên, hệt như nhà lửa, các khổ đầy dẫy thật đáng kinh sợ. Chúng sinh ngu si, dù chịu khổ lớn chẳng cầu xuất ly, dù sẵn có Phật tánh, nhưng vì mê muội trái nghịch lại khởi hoặc tạo nghiệp, đến nỗi trải kiếp số như trần sa, không cách nào giải thoát. Chẳng đáng buồn ư? Huống nay thế đạo làm người nguy hãm, chìm đắm đến cùng cực, sát kiếp thê thảm từ xưa chưa từng nghe. Lại thêm trào lưu tân học, bác không nhân quả, chê những lời nghị luận đạo đức của thánh hiền là hủ bại, du vơ, mặc tình đề xướng những ý kiến mình ức đoán. Kẻ quán dẫn lũ mù, lôi nhau vào lửa, đến nỗi thiên tai, nhân họa liên tục giáng xuống. Lũ dân ngây ngô thật đáng thương xót. Bởi thế, những người có tâm lo cho đời đèn mạnh mẽ phát đại chí muốn cứu giúp dân. Những nghiệp quả ý đều do chỉ biết tự tư tự lợi, chẳng biết nhân quả ba đời thiện ác báo ứng, tưởng là người chết đi thần thức liền diệt, chẳng có linh hồn tùy theo nhân duyên tội phước thọ sinh trong trời người hay đọa vào tam đồ ác đạo. Nếu thiện hay ác cũng đều bị diệt mất như nhau, lẽ nào chẳng tùy ý làm bất cứ chuyện gì, cốt sao thân tâm khoái lạc ư? Do vậy, đối với những việc nghịch thiên trái lý, tổn người lợi mình, cùng với giết hại sinh mạng, cốt sao thỏa thích miệng bụng, bèn đua nhau tưng bừng làm, chẳng e dè chi. Nếu như biết đến nhân quả ba đời, sẽ liền sợ phải thọ báo, chẳng dám móng khởi chút ý niệm, huống hồ là thực hành những việc ấy. Vì vậy, biết rằng, xử lý nhân quả ba đời, sinh tử luân hồi do Đức Phật ta giảng, chính là huệ vật trong đêm dài vô minh. Niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chính là thuyền từ trong biển khổ sinh tử. Muốn giảng hồi kiết giận, bỏ qua pháp này không còn cách chi.